莫来忘罪，爱咋地忙飘暗灰，该了没多光空战，送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎会泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thành Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 23 tháng 5 năm 2015, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ, chào chú.
Cô khỏe không cô ạ?
Dạ, Nam Phương khỏe, chú khỏe không?
Tôi cảm ơn cô nhiều lắm, tôi khỏe thưa cô. Theo những cái tin tức cô và anh Ngọc Minh mới trình bày sáng hôm nay,
dạ,
đặc biệt là cuối tuần này. Chúng ta vào cuối tuần để tưởng niệm, tưởng nhớ các chiến sĩ trận vong thưa cô. Chương trình từ cánh đồng mây cũng như Đài Sài Gòn Dallas, đài truyền hình SBTN, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Chúng ta cùng đồng tâm hướng chí đến những người đã nằm xuống cho chúng ta còn được sống ngày hôm nay. Tất cả những người cựu chiến binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như những người lính chiến của Việt Nam, quân lực Hoa Kỳ đã cho chúng ta những cái niềm vui đó, thưa cô Nam Phương. Xét theo lẽ tự nhiên thì con người ai cũng ham thích nói lý, dùng lý lẽ để khẳng định, lập luận, biện minh cho những ý muốn hành động của mình. Nói thì dễ, nhưng để sống cho có tình có lý, nhất là để làm sao cho thấu tình đạt lý, thì quả là một vấn đề không đơn giản. Nó là một quá trình thông qua nhiều giai đoạn, đi từ nhận thức cảm tính cho đến tư duy hay lý tính, được kiểm chứng bằng thực tế của vấn đề, sự kiện. Nhưng để hiểu được một cách đúng đắn của vấn đề và cảm tính hay lý tính, thì cô con người lại phải trải qua một quá trình giáo dục, rèn luyện, tư duy khoa học, kiểm nghiệm và nhiều vấn đề còn phải tu dưỡng mới hiểu được và khắc phục được những nhận thức thay lầm, sai lầm về sự việc, sự vật, nhất là nhận ra được chân lý. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay đã trải qua những chương trình giáo dục, có tư duy khoa học và khắc phục được những khắc nghiệt trong cuộc đời để phân biệt rất rõ ràng giữa nhận thức cảm tính và lý tính. Từ thành phố Dallas, trái tim của tiểu bang Texas, chúng tôi xin gửi lời chào đến giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huệ Chi. Thưa nếu tiến sĩ nghe được tôi ạ.
Xin chào anh Phan Đình Minh.
Thưa tiến sĩ, tôi rất là vui được nghe tiếng nói của tiến sĩ trên đường dây. Hiện tại tiến sĩ đang ở đâu? Tại Hà Nội hay tại Sài Gòn? Đẹp lắm Sài Gòn ơi, thưa tiến sĩ Nguyễn Huệ Trì.
Dạ, thưa anh, tôi hiện nay đang ở Sài Gòn.
Thời tiết Sài Gòn hôm nay trời mát, Trời nóng, chắc chắn là nóng rồi phải không thưa giáo sư Nguyễn Hệ Chi?
Dạ vâng, mấy lâu nay thì rất nóng và hôm nay cũng như vậy.
Giáo sư tiến
Sài
sĩ,
Gòn nóng.
Dạ, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hệ Chi sinh ngày 14 tháng 7 năm 1938, là một giáo sư người Việt Nam, nhà nghiên cứu văn học cổ trung và cận đại, nguyên trưởng phòng văn học Việt Nam. Và ông cũng là con trai của một nhà giáo sư rất là nổi tiếng, đó là giáo sư Nguyễn Đồng Chi. Thưa giáo sư Huệ Chi, ngược thời gian, chúng ta nói chuyện những cái điều mà giáo sư đã làm rất là tốt cho tất cả mọi người Việt Nam trong cũng như ngoài nước, đó là cách đây khoảng chừng mấy năm. Giáo sư cùng với nhà văn nhà giáo Phạm Toàn, cũng như giáo sư Nguyễn Thế Hùng đã thiết lập trang mạng Bullshit Việt Nam. Tại sao lại phải chờ đến năm 2019 cái trang Bullshit Việt Nam nó mới ra đời, thưa giáo sư Nguyễn Hệ Chi?
Dạ, thưa anh, trước đó thì có những cái sự kiện, tức là ông Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh sang ký với ông Giang Trạch Dân, và sau đó là ông Hồ Cẩm Đào những cái hiệp định để cho người Trung Quốc vào khai thác bauxit ở Tây Nguyên. Thì việc đó đã tạo nên cả một cái phản ứng rất là lớn ở trong dư luận. Nó thành ra cả một cái nỗi niềm bức xúc của trí thức, của nhân sĩ, và nó dội đến nhiều tầng lớp. Thì trước khi chúng tôi lên tiếng thì đã có những người như Đại tướng Võ Nguyên Giáp không phải chỉ viết một kiến nghị mà có đến 2-3 kiến nghị. Rồi thì có những nhà am hiểu về Tây Nguyên như nhà văn Nguyên Ngọc, hay là có những nhà kỹ thuật cũng đã lên tiếng, nhưng mà tất cả đều dội vào thinh không, không được đáp ứng. Và cái nỗi bức xúc ấy nó càng nén lại thì càng bùng lên, và đã đến lúc phải có một cái biện pháp lên tiếng cho nó mạnh mẽ hơn, nó thấm được vào tai những cái vị cầm quyền, đồng thời cũng làm cho dân chúng thức tỉnh. Thì chúng tôi chọn cái thời điểm tháng 5 năm 2009, chúng tôi viết cái kiến nghị Bullshit với tư cách là tiếng nói của trí thức, tiếng nói của người dân, nói với nhà cầm quyền, và đồng thời cũng là để lan tỏa cái tiếng nói ấy ở trong nước và ngoài nước. Thì đáp ứng được cái tiếng nói kiến nghị của chúng tôi chính là tiếng vọng của trí thức trong nước và ngoài nước. Cho nên chỉ sau mấy ngày là có đến hàng trăm người ký, và dần dần nó trở thành nhìn trong dân, trở thành xôn xao. Và cái yêu cầu bức thiết là phải ra đời một cái trang mạng để mà tiếp tục phản biện vấn đề bauxit này. Bởi vì vấn đề bauxit động chạm đến an ninh, quốc phòng, kinh tế, văn hóa, môi trường, tất cả đều bị đảo lộn. Cho nên vì thế mà trang mạng của chúng tôi ra đời vào cái thời điểm ấy. Thưa anh.
Thưa giáo sư Nguyễn Huệ Chi, cho đến ngày hôm nay đã có hàng triệu người Việt Nam trên toàn cầu theo dõi trang mạng này. Mà tôi là một trong những người theo dõi trang mạng này để làm việc truyền thông chương trình Từ Cánh Đồng Mây mà tôi đang nói chuyện với ông ngày hôm nay. Ngày 5 tháng 9 năm 2013, ông giã từ trang mạng. Có cái lý do nào sau 4 năm làm chủ biên, ông goodbye với trang mạng này, có cái lý do nào không, thưa giáo sư Nguyễn Hải Trì?
Dạ, cái phương cách của chúng tôi tức là vẫn quan tâm đến vấn đề cốt thiết là mình phản biện vấn đề bốc xít, bởi vì vấn đề bốc xít Tây Nguyên vẫn chưa đến hồi kết, mặc dù cái sự lỗ, cái sự nguy hại đến môi trường ảnh hưởng đến đời sống và cái tác động khôn lường trên vấn đề an ninh và quốc phòng thì đã quá rõ, nhưng mà vẫn chưa đến hồi kết. Tức là những người khởi xướng và đang lo xây dựng cái dự án ấy vẫn đương cố thủ các luận điểm của họ. Họ chưa muốn công nhận rằng mình sai, mình đưa lại thua lỗ cho cả đất nước về mọi phương diện. Cho nên vẫn còn phải làm một trận tiếp tục đấu tranh cho ra lẽ. Thế nhưng mà đây là một cái cuộc đấu hòa bình bằng lý lẽ, bằng sự thật, nói cho quần chúng biết được cái lý tưởng của người trí thức là vì đất nước, vì dân tộc mà lên tiếng, chứ không phải vì một chút gì là quyền lợi cá nhân hết. Thì trong phương cách làm việc cũng phải rất dân chủ, là người này đảm nhiệm một thời gian thì phải chuyển sang cho người khác. Thì tôi nghĩ là sau gần 5 năm tôi đảm nhiệm và làm bao nhiêu việc thì tuổi cũng đã cao và cần phải dành một cái số thời giờ cho cái công việc chuyên môn mà tôi đã làm trong bao nhiêu năm và vẫn còn dang dở. Cho nên tôi đã thỉnh cầu giáo sư Phạm Xuân Yêm, một cái vị giáo sư nổi tiếng về khoa học tự nhiên ở Pháp và cũng có lòng yêu đất nước, yêu dân tộc, thì giáo sư Yêm đã thay tôi quản trị trang mạng. Còn tôi thì rút lui để đảm nhiệm cái vai trò là giúp đỡ giáo sư Yêm trong việc là biên tập hoặc là đề xuất một số vấn đề, một số hướng đi, để giáo sư Yêm là một người ở nước ngoài có cái nhìn quán triệt hơn đối với những vấn đề đó. Thì như vậy tức là tôi làm phụ tá cho giáo sư Yêm và không còn là quản trị nữa, thì như thế sẽ là rất là tốt, sẽ bước vào một cái giai đoạn mới, có một người quản trị mới thì sẽ có cái mặt mạnh của nó, nhất là một người giỏi về kỹ thuật, giỏi về khoa học tự nhiên như giáo sư Yêm. Cho nên chúng tôi thay đổi nhau, rồi có thể một thời gian sau lại có một vị giáo sư khác thay thế giáo sư Yêm, thì làm việc như thế mới là tiếp sức và mới là dân chủ. Bởi vì khi có việc gì thì giáo sư Yêm có thể hỏi ý kiến tôi, hỏi ý kiến một số vị giáo sư, một số trí thức ở trong nước và ở ngoài nước, thì làm cho trang mạng càng tốt hơn và đáp ứng được cái yêu cầu mà nó đặt ra từ đầu, cái tôn chỉ mà nó đặt ra từ đầu, cũng như là đáp ứng được những bước đi mới trong cái việc phục vụ đất nước và phục vụ nhân dân. Thưa anh.
Thưa giáo sư Nguyễn Huệ Chi, giáo sư cũng như thầy Phạm Toàn, cũng như giáo sư Nguyễn Thế Hùng là những người rất là thân mến với cá nhân tôi cũng như chương trình Từ Cánh Đồng Mây này. Trong phần giới thiệu về ông, tôi có giới thiệu là ông đã trải qua những chương trình giáo dục có tư duy khoa học và khắc phục được những khắc nghiệt trong cuộc đời để phân biệt rất rõ ràng giữa nhận thức cảm tính và lý tính. Tất cả cái điều ông vừa mới nói, ông đã làm với bô xít cũng như tâm tình của ông là một người Việt Nam. Tôi xin được phép hỏi là ông đã cân bằng giữa cảm tính và lý tính khi ông làm những việc này, hay ông đặt nặng vấn đề cảm tính nhiều hơn hay lý tính nhiều hơn, thưa giáo sư Nguyễn Huệ Chi?
Dạ, thưa anh Phan Đình Minh, trong cái cuộc sống hàng ngày thì mỗi người khi cảm nhận sự vật thông qua đầu óc, thông qua trái tim của mình, thì đều có hai phương diện của nhận thức, là nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính. Cái đó thì ai cũng có như nhau thôi. Nhưng mà trước những cái vấn đề lớn, vấn đề mà nó có cái tầm vĩ mô, như vấn đề nên khai thác hay không nên khai thác bauxit ở Tây Nguyên, thì không được phép mình đưa cảm tính ra để nhìn nhận. Vì cảm tính có thể cho mình được những cái sự nhạy bén của trái tim, nhưng mà lại không có cái tầm bao quát của trí tuệ, thì đôi khi thiên lệch. Nhưng mà nếu như chỉ có lý trí khô khan thì nhìn nhận vấn đề cũng chỉ ở phương diện lý trí mà thôi, mà nó thiếu đi cái nóng bỏng của con tim. Mà nóng bỏng của con tim ở đây là cái tình, cái tấm lòng yêu nước, yêu nhân dân, yêu cái môi trường của cái xứ sở của mình, yêu những truyền thống mà xứ sở của mình để lại. Phải có cái nóng bỏng ấy cộng với lý trí, cộng với một cái nhìn tỉnh táo của lý trí, thì lúc đó nhìn sự vật, nhìn cái đối tượng mà mình đang hướng tới mới rành rẽ, sáng tỏ được. Cho nên chúng tôi luôn luôn nói với nhau là chúng ta phải đặt một cái sự cân bằng giữa cảm tính và lý tính, giữa con tim nóng bỏng và cái đầu óc rất là tỉnh táo và lạnh lùng. Thì như thế mọi sự mới được phân tích rõ ràng và mới tìm được chân lý. Thì chúng tôi trước sau vẫn đi theo cái hướng là cân bằng giữa cảm tính và lý tính trong vấn đề phản biện về vấn đề bốc xích Tây Nguyên, cũng như những vấn đề nóng bỏng của đất nước hiện nay. Thưa anh.
Thưa giáo sư, ông cái câu trả lời của ông tôi thích lắm. Là vì nếu con người mà quá thiên về cảm tính thì nó cũng sẽ như là một loài động vật không có lý trí. Nó cũng như một loài động vật thôi. Nhưng nếu con người quá thiên về lý tính thì nó lại cũng như là một những cái người máy, những cái thằng robot thôi, thưa giáo sư Nguyễn Nguyễn Trì.
Dạ vâng.
Một điều rất là đặc biệt của ông cũng như của những người phụ trách trang mạng Bauxit Việt Nam, cũng trong trong cái tâm tình cảm tính và lý tính. Thưa giáo sư là một người sinh ra tại Việt Nam, có đi du học, có đi thuyết trình rất nhiều nơi trên thế giới này. Một phần nó đánh một cái gạch lớn, một cái dấu lớn trong cuộc đời của giáo sư cũng như trong cuộc đời của tôi. Đó là ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đã hơn 40 năm ông vẫn là một người sống ở trong Việt Nam vậy. Sau hơn 40 năm nước ta thống nhất, nước ta thanh bình, ông có cái nhận xét gì về chế độ cộng sản ngày hôm nay thưa giáo sư Nguyễn Hải Chi?
Dạ, thưa anh, cái nguyện vọng lớn của cả dân tộc là thống nhất lãnh thổ, toàn vẹn lãnh thổ, và nhân dân cả hai miền, nhân dân cả nước đều đạt được cái hạnh phúc và đời sống thì càng nâng cao, có sự no ấm, và về phương diện con người thì ngày càng có quyền con người, có cái quyền công dân, và người dân có cái tự do dân chủ, đạt được cái yêu cầu tự do dân chủ. Nếu nhìn ở cái mục tiêu ấy, mà cái mục tiêu ấy nó là khát vọng của cả dân tộc, không phải những ngày trước năm 75 đâu, mà là xa hơn nhiều, kể từ thời các cụ Phan Bộ Châu, Phan Châu Trinh trở đi, thì ta thấy cái nguyện vọng ấy nó thôi thúc các cụ đi theo những hướng cải cách hoặc là cách mạng như cụ Phan Bộ Châu, hoặc là cải cách như cụ Phan Châu Trinh. thì các cụ cũng đã đi con đường ấy. Về sau này thì Đảng Cộng sản Việt Nam giành được quyền lãnh đạo và đưa dân tộc đi tới và làm được cái việc gọi là, ta cứ nói là thống nhất đất nước, thì đúng là thống nhất đất nước. Thế nhưng mà cái nguyện vọng sâu xa hơn là dân tộc thống nhất về một mối, cái nền dân chủ được thực hiện một cách tốt đẹp, có thực chất, quyền con người ngày càng được nâng cao, đời sống ngày càng no ấm. Thì cho đến nay, nhìn một cách cụ thể, nhìn một cách cụ thể thiết thực thì rõ ràng là không đạt được. Và đó chính là điều mà người trí thức gắn bó với đất nước và dân tộc cảm thấy quặn lòng. Thưa anh.
Thưa giáo sư, một phần suy nghĩ của tôi trong cuộc sống của một người như tôi, như giáo sư, hay một tập thể, hay một tập thể, hay một đảng phái, cái tôi đã và sẽ làm hại cho cái tổ chức hay cái đảng phái và cá nhân con người đó. Giáo sư có đồng ý với tôi về cái sự suy nghĩ này hay không?
Dạ, xin anh nhắc lại ạ.
Tôi muốn đặt cái chữ cái tôi của ông và cái tôi của tôi.
À, dạ vâng.
Hay cái tôi của bất cứ một đảng phái nào, một tập thể nào.
Vâng.
Nó sẽ làm hại cho cái đảng phái đó và nó sẽ đưa đến làm hại cho cả một nước. Giáo sư có đồng ý với tôi về cái sự suy nghĩ này hay không?
Dạ vâng. Nếu như một cái lơ moa, cái individu mà của một cá nhân hay của một cái nhóm cá nhân nào đấy mà lại cản trở cái bước tiến của dân tộc, thì cái lơ moa ấy, cái tôi ấy nhất định là không có ích lợi cho đất nước và dân tộc rồi.
Cái tôi của
anh
đảng,
vậy không?
Dạ, cái tôi của Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, tôi xin phép giáo sư, tôi được phát biểu ý kiến của tôi như thế này. Cái tôi của Đảng Cộng sản Việt Nam là không dám thẳng thắn nhận những khuyết điểm, những dốt nát, những yếu kém của mình chỉ vì tự ái, sự bị lột trần đã mang nước Việt Nam tụt hậu như ngày hôm nay. Cách đây 1-2-3 tuần hay 1-2-3 tháng như tôi không nhớ rõ, chắc giáo sư biết cái câu của ông cố thủ tướng ở Singapore là ông Lý Quang Diệu. Ông đã phát biểu và một phần nào đã làm cho giáo sư đau lòng về cái lời phát biểu này. Đó là, ở bên Singapore, chính phủ của đất nước tôi bao gồm những người ưu tú nhất trong xã hội. Ông suy nghĩ gì về cái điều phát biểu này của ông Lý Quang Diệu, thưa giáo sư Nguyễn Huệ Chi?
Vâng. Anh nói lại một tí về cái ý kiến của ông Lý Quang Diệu, tôi lâu ngày tôi quên đi mất.
Ông Lý Quang Diệu, ông ấy đã phát biểu là chính phủ của đất nước tôi bao gồm những người ưu tú nhất trong xã hội, bao gồm những người ưu tú nhất trong xã hội. Ông có đau lòng khi ông nhìn trong Việt Nam và cái vị thế của ông đứng trong Việt Nam khi nghe tiếng phát biểu của ông Lý Quang Diệu như vậy không, thưa giáo sư Nguyễn Hệ Chi?
Ông ấy nói về đất nước của ông ấy thì đúng rồi. Tức là những người lãnh đạo cái nước Singapore mà từ chỗ khởi điểm cho đến bây giờ thì rõ ràng đấy phải là những người ưu tú vì đất nước, vì cái người dân Singapore mà đưa cái đất nước từ một cái khởi điểm thấp vượt lên như bây giờ, thì rõ ràng ông có quyền tự hào về cái vai trò lãnh đạo của cái bộ sậu lãnh đạo của nước Singapore. Vâng.
Giáo sư là một người ưu tú đấy.
Dạ. Tôi không dám.
Thưa giáo sư Nguyễn Huệ Chi, công việc khó nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay là nhận ra chính mình. Nhận ra chính mình. Càng gần bộ chính trị, càng gần những 10 năm 16 viên chức gì đó trong bộ chính trị thì càng khó nhận ra cái sai, càng khó nhận ra cái sai như lông mi, lông mày trước mắt vậy. người ta thường nhắc với nhau cái chữ đi và chữ về không ạ? À, chắc giáo sư cũng có nghe cái bài nhạc của ông nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có một lần. Ông ấy viết là, tôi không nhớ rõ chính xác cái từ của cái bài hát, nhưng có câu là bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Đi, đi tức là đi ra tới Tân Sơn Nhất, hồ hởi được đi xa, rồi nó chặn lại, nó đuổi về. Về, về đó là những người Việt Nam như chúng tôi, về tới Tân Sơn Nhất, nó giữ lại, rồi nó lại đuổi ra. Mất 3 ngày bay, 2.000 tiền đô la tiền máy bay. Ông đã chuẩn bị cả hàng tuần, hàng tháng để đi thăm gia đình ông. Ông ra tới Tân Sơn Nhất, đã đuổi ông về, ông mất một cái vé máy bay rồi. Khi người ta cấm không cho ông đi, tức là ông là một tội phạm, hay ông có những cái điều gì người ta cần phải bắt ông, hay người ta cần giữ ông lại để suy nghĩ. Cái việc nó xảy ra cách đây mấy ngày, ngày 18 tháng 5 năm 2015. Có làm cho ông có điều gì suy nghĩ về cái tôi của ông và cái tôi của Đảng Cộng sản hay không, thưa giáo sư Nguyễn Huệ Chi?
Tôi chỉ thấy hơi lạ là người ta làm những việc thiếu khôn ngoan. Bởi vì làm như thế vào cái thời điểm này, khi mà cái bộ phận đóng cái vai trò ngoại giao của nước Mỹ đang đối thoại về nhân quyền với nước Việt Nam, và để chuẩn bị cái cơ hội cho Việt Nam tham gia TPP, tham gia hiệp ước TPP, thì đó là điều rất khó hiểu. Bởi vì làm một cái việc để cho thế giới họ nghi ngờ cái thiện chí của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền công dân, bảo đảm cái quyền con người, và đang cố hướng tới thế giới văn minh trong việc xây dựng nhân quyền, thì đó là điều lạ chứ. Huống chi là bên cạnh cái việc tôi không được xuất cảnh thì lại có việc đánh những người công dân có quyền công dân, đánh vỡ cả mặt này, như là anh Nguyễn Chí Tuyến, vào đúng cái ngày mà giữa nước Mỹ và nước Việt Nam đang đối thoại, cái vòng đối thoại về nhân quyền để mà Việt Nam hướng tới TPP, thì không phải người ta nghi ngờ nữa, mà nói như ông Malinowski, ông ấy nói thẳng đấy là sự ngu dốt. Thì tôi không biết là những người mà gây ra những chuyện ấy có biết suy nghĩ hay không. Bởi vì ở một lứa tuổi nào đó thì phải là lứa tuổi thanh nhẫn, thì bao giờ cũng phải biết suy nghĩ. Chứ không thể nói là mình ngự trị trên một nước rồi thì mình muốn làm gì thì làm, như là anh chàng Kim Jong Un muốn làm gì thì làm ở Bắc Triều Tiên. Việt Nam đã đổi mới từ cách đây mấy chục năm rồi, và đã hướng tới nền kinh tế thị trường, mặc dù chưa có kinh tế thị trường. Thì như thế thì anh phải khôn ra một tí chứ. Thế nhưng mà anh lại làm những việc người ta thấy là kỳ quái, đến nỗi một cái người làm việc ngoại giao, trợ lý của ngoại trưởng Mỹ, sang đây đối thoại về nhân quyền mà cũng phải nói ngay là đấy là những việc ngu dốt. Thế thì có nhục nhã không? Tôi chỉ sợ rằng ở trong cái hàng ngũ mà cầm kịch hiện nay chưa có được sự thống nhất với nhau, cho nên có bộ phận thì muốn hướng tới TPP, nhưng mà cũng có những bộ phận thì muốn ngăn cản cái việc hướng tới ấy. Và có những người thì họ xử như là với súc vật tức là cầm gậy, cầm hung khí đánh vào mặt cho vỡ mặt đi. Còn có những người thì có lẽ họ không xử như thế, nhưng mà họ lại tước luôn cái hộ chiếu đi nhập cư sang một nước như Hoa Kỳ, đi xuất cảnh sang một nước như Hoa Kỳ để du ngoạn trong một thời gian. Thì tôi nghĩ là tất cả đều có chung một cái mẫu số, tức là cố làm sao để cho cái cách nhìn của người Mỹ đối với người Việt Nam nó giống như ông Malinowski nói, thì cái việc mà xa lời cái TPP, cái việc mà vươn tới cái TPP nó lại càng xa đi một ít. Thì như vậy tức là sẽ có một cái số người nào đó, hay là có một cái lực lượng nào đó sẽ thỏa mãn. Bởi vì nếu có một bộ phận muốn hướng tới TPP thì có một bộ phận lại muốn kéo lùi cái hướng tới ấy. Và ai sẽ được lợi trong việc này thì ta sẽ thấy ngay, cái kẻ láng giềng ở bên cạnh mình sẽ được lợi. Cho nên tôi e rằng cái việc mà tôi không được xuất cảnh trong cái thời gian vừa qua chính là đã rơi vào cái dòng xoáy ấy, một cái dòng xoáy mà vừa ngẫu nhiên nhưng mà cũng vừa có cái sự tất yếu, và tôi chính là một trong những nạn nhân. Chưa đến cái mức bị đánh như là anh Nguyễn Chí Tuyến hay là anh Đinh Quang Tuyến. Anh Đinh Quang Tuyến thì còn bị đánh vào lúc mà ông Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ vừa đặt chân đến Sài Gòn thì anh ta bị đánh luôn. Thì tôi cũng lấy làm lạ là không hiểu sao người ta hành xử như thế, tức là hành xử giống như ông Malinowski nói. Anh chứng minh luôn cái lời ông Malinowski là hoàn toàn chính xác. Thế thì đó là điều khôi hài, bởi vì không có một nước nào ở trên thế giới này lại có cái hành trình lạ như thế. Nếu như người ta có là một cái xã hội có thấp kém, toàn là hạng côn đồ sống cả, thì đôi khi người ta cũng phải giả trang là mình là người thiện, mình là người thiện lương. Thế mà ở đây thì lại mình lại lộ cái bộ mặt không thiện lương côn đồ ra, thì đó là điều khó hiểu. Đấy, tôi chỉ có nghĩ một tí như thế thôi.
Giáo sư đã từng là chủ tịch hội đồng khoa học của Viện Văn học thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.
Vâng.
Giáo sư đã từng là và đang là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1984, và cách đây một ít lâu chúng tôi được biết ông đã quá buồn với cái Hội Nhà văn Việt Nam này và ông phải rũ từ giã từ đi ra đi. Có thể vì cái lý do này mà người ta đã đá cho một phát từ Tân Thiên Nhất đi ra hay không, thưa giáo sư Nguyễn Hải Chi ạ?
anh dùng những từ mà thật ra thì nó quá mạnh, bởi vì tôi được đối xử ở sân bay Tân Sơn Nhất rất là lễ độ. Người ta chỉ nói là đây là do cái lệnh của Hà Nội cho nên chúng cháu phải ngừng cái việc xuất cảnh của bác, tạm để bác xuất cảnh, và người ta thu giữ cái hộ chiếu của tôi thôi, chứ người ta không đá cho tôi một phát như là anh nói.
Dạ thưa, tôi dùng cái ý khác.
Thế nhưng mà tất nhiên là hệ quả của việc ấy thì cũng đau như bị đá. Cho nên là tôi nghĩ là cái việc mà mình được báo trước chẳng hạn, ví dụ như họ báo nói rằng là thời gian này anh chưa được xuất cảnh, anh hẳn ở nhà đã, thì không nói làm gì, bởi vì nghị định 146 là có cái điều khoản đấy, tức là khi không cho một công dân nào đó xuất cảnh trong thời gian nào đó thì phải báo trước cho người công dân đó. Thế nhưng mà ở đây thì họ lại hành xử, tức là không báo trước. Họ gây cho người ta một sự bất ngờ, từ ngạc nhiên đến chỗ thất vọng và đến chỗ phải suy nghĩ về cái kẻ mà đang đứng trên đầu dân chúng và lo cho cuộc sống của dân chúng thì người ta phải suy nghĩ. Thì điều ấy làm cho tôi quả tình là có nghĩ ngợi. Nhưng mà nếu lấy cái số phận của tôi, tức là bị tạm thu hộ chiếu, còn không có một vấn đề gì xúc phạm đến con người, xúc phạm trong đi lời ăn tiếng nói cũng như là xúc phạm thẳng đến thân thể, thì nếu so với những anh như Nguyễn Chí Tuyến hay là Đinh Quang Tuyến thì tôi nghĩ rằng là mình còn may mắn hơn họ. Cho nên tôi dành cái nỗi đau đối với những người như anh Nguyễn Chí Tuyến hay Đinh Quang Tuyến nhiều hơn. Bởi vì tôi nghĩ về bản chất thì vẫn là một thôi, tức là hành tội làm cho người dân khốn nạn, khốn khổ, mất hết những cái mà người ta ảo, người ta kỳ vọng. Không chỉ mất hết mà còn tôi còn làm cho anh không sống nổi nữa. Với tôi thì chưa đến nỗi như thế, nhưng với anh Chí Tuyến hay là anh Minh Quang Tuyến thì rõ ràng là như thế. Thế nhưng mà để đạt cái mục đích thì như là cái mục đích ấy là mục đích một cái mục đích chính trị mà làm cho người ta không gần với TPP. Mà tôi thấy là hiệp ước TPP là một cái sự một cái khuynh hướng, một cái hướng mà dân tộc Việt Nam cần phải cố gắng để đạt được, bởi vì cái đó đưa lại lợi ích lớn cho dân tộc. Cho nên vì thế mà tôi thấy đau lòng, tôi thấy băn khoăn, tôi hết sức băn khoăn. Đấy. Nhưng mà tôi thấy cái cách trả lời của Malinowski vừa rồi với Đài Voa thì tôi thấy yên tâm, bởi vì ông Malinowski vẫn cho thấy cái thái độ rất là người lớn của nước Mỹ. Trước cái hành xử của Việt Nam thì vẫn rất là người lớn, mà ông ấy vẫn cố gắng làm thế nào để cái cơ hội vào TPP của Việt Nam vẫn có cái cơ hội ấy, vẫn đạt được, vẫn nếu như mà vượt qua những cái điều kiện của nó thì vẫn đạt được cái cơ hội ấy. Thì tôi nghĩ đó chính là cái cách nhìn cái cách xử lý rất người lớn, rất cao cả của một cái nước Mỹ hiện nay ở trong tình thế mà Trung Quốc đang quấy phá hết sức dữ dội ở ngoài Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp, đe dọa trực tiếp đến sống còn của một nước Việt Nam. Thưa anh,
ông Lý Quang Diệu đã phát biểu là chính phủ của đất nước tôi bao gồm những người ưu tú nhất trong xã hội. Qua lời phát biểu trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay tuần này và qua những cái điều phát biểu tuần trước mà giáo sư nhắc đến rất nhiều lần, đó là anh Nguyễn Chí Tuyến, thì tôi được phát biểu như thế này. Tôi là cá nhân tôi, Phan Đình Minh, được phát biểu như thế này: chính phủ của đất nước tôi, vì đất nước Việt Nam cũng là của tôi, bao gồm toàn những người tồi và kém trong xã hội. Việc mà cấm giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huệ Chi không cho đi xuất ngoại không phải là một lần đầu. Ông nhớ lại cách đây một thời gian, một người bạn trẻ tiến sĩ Phạm Chí Dũng là con của một người đi theo cách mạng lâu lắm cũng bị nó đuổi về. Tiến sĩ cũng biết là cách đây một thời gian luật sư Nguyễn Văn Đài, một người trẻ có rất có lòng với đất nước, đã được chính phủ Hoa Kỳ mời ở lại Hoa Kỳ nhưng đã về sống với Việt Nam cũng bị nó đuổi về. Tiến sĩ cũng nhớ là cách đây một thời gian những người tu hành như ông Linh Mục và Lê Ngọc Thanh, Đinh Hữu Thoại tại dòng Chúa Cứu Thế cũng là người đi giao giảng tin mừng tình yêu cho mọi người cũng bị nó đuổi về. Cái việc mà tiến sĩ nói, cái việc mà tiến sĩ bị xảy ra có làm cho ông mất hết niềm tin vào những người cầm quyền ngày hôm nay không? Mất hết niềm tin vào hết, tức là không còn gì cả. Có làm cho ông phải như vậy hay không, thưa tiến sĩ Nguyễn Huệ Chi?
Dạ, chúng tôi là trí thức, tức là những người ít ra cũng có cái mà ngày xưa các cụ nói là tiên tri tiên giác ấy. Tức là phải có cái nhìn trước thời cuộc, có cái sự hiểu biết trước thời cuộc. Thì một trong những điều kiện đối với cái tầng lớp ấy là không được mất niềm tin. Nếu mất niềm tin thì không còn là chỗ tựa để những người khác viện vào mình mà đi tới nữa. Cho nên tôi thì tôi vẫn không bị mất niềm tin. Nhưng mà niềm tin của tôi từ trước tới sau là đặt vào dân tộc tôi, đặt vào nhân dân tôi, đặt vào truyền thống lịch sử của đất nước chúng ta. Niềm tin ấy mới là quan trọng. Niềm tin ấy mới là cốt lõi để cho mình đứng được. Thì cái niềm tin ấy đối với đất nước tôi, đối với nhân dân và đối với truyền thống lịch sử, niềm tin ấy không bao giờ mất ở trong tôi. Và từ trước tới nay, khi chúng tôi đặt vấn đề phản biện về những vấn đề như Brexit hay là những vấn đề khác đặt ra nóng bỏng trên đất nước, hay là khi chúng tôi đi biểu tình chống quốc xâm lược, thì chúng tôi được tựa vững trên niềm tin ấy để mà phấn đấu. Ngoài ra thì tôi không nói đến những niềm tin như anh đã nói, bởi vì những cái ấy nằm ngoài suy nghĩ hiện nay của chúng tôi.
Thưa giáo sư Nguyễn Đình Chi, cái điều ông nói tôi rất trân quý là vì ông nhắc đến quan nhất thời, dân vạn đại. Nhưng mà giáo sư biết là giáo sư đang ở một nơi mà người ta chỉ biết còn đảng còn mình. Giáo sư đang ở một nơi mà người ta chỉ biết là công an là thanh gươm, là lá chắn của đảng mà. Thì giáo sư, chúng ta đã vào tôi tiếc là cái chương trình của tôi đài cho có bằng nãy giờ. Chúng ta đã vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Chúng tôi xin dành lại một đôi phút nữa để giáo sư có điều gì tâm tình với tất cả mọi người Việt Nam trên toàn cầu về cái niềm tin của ông, hay những cái niềm tin ông đang nhìn thấy ngày mai nữa, để cho mọi người vẫn còn có cái niềm tin để dựa vào như ông. Tôi xin mời giáo sư Nguyễn Đình Chi.
Dạ vâng. Sau khi mà tôi bị cái việc ngừng xuất cảnh, thì để an ủi tôi, con gái tôi đưa lên Facebook một cái con thuyền mà cháu chụp lúc chúng tôi ra chơi ngoài biển, và tôi ngồi trên đó trầm ngâm. Thì rất nhiều người bình về cái con thuyền ấy và thấy nó vẫn là tự do tự tại. Nhưng mà tôi thì tôi có viết vào dưới cái ảnh về cái con thuyền mà tôi đang ngồi trên đó và cháu chụp hai câu thơ của Nguyễn Trãi: thuyền mọn còn chèo chăng khứng đỗ. Tức là một chiếc thuyền con vẫn đương chèo mà chưa chịu đỗ lại. Trời ban tối biết về đâu. Đấy chính là tâm trạng của tôi mà tôi muốn gửi đến những người hiện nay đang nghe tôi. Thế nhưng mà tôi vẫn cho rằng đấy là hai câu của Nguyễn Trãi ở trong một tình thế mà ông hình như là không nhìn thấy phía trước, nhưng mà vẫn cố gắng hết sức làm tròn cái vai trò của người trí thức trong thời đại ấy. Còn tôi thì tôi nghĩ dù hôm nay còn rất khó khăn, nhưng mà đây là thời buổi hội nhập toàn cầu, thời buổi chúng ta không sống được với một mình chúng ta mà chúng ta có thế giới ở xung quanh mình, và một tiếng nói của chúng ta là phát đi trên toàn thế giới, thì chúng ta không đơn độc. Và khi mà chúng ta không đơn độc thì không bao giờ chúng ta được phép thất vọng. Và tôi nghĩ chính cái đó là điều tôi muốn nhắn nhủ đến bạn đọc của chúng ta hôm nay. Cho nên là đến bạn nghe, đến người thính giả của chúng tôi, của tôi hôm nay, Cho nên tôi nghĩ là cái cốt thiết là người Việt Nam nhớ về cội nguồn và thật sự gắn bó với nhau. Tôi không nói sự hòa giải vì cái chữ ấy bị lạm dụng cho nên nó mất ý nghĩa mất rồi. Nhưng mà thật sự gắn bó với nhau. Và đừng có bao giờ có một chút gì đó là nghi ngờ nhau. Thì cái đó mới làm nên được cái sức mạnh để mà chúng ta xây dựng đất nước. Trong một tương lai tôi tin là không xa. Xin hết.
Thì giáo sư Huệ Chi, chúng tôi là người đang trực tiếp nói chuyện với ông ngày hôm nay và chắc chắn đấy, công an mạng nó đang nghe và ngày mai có thể nó đưa cái hộ chiếu nó trả lại cho ông đấy. Nhưng mà tôi thưa với giáo sư như thế này, giáo sư có nói chuyện về con thuyền ấy. Trong một cái buổi phát thanh trước tôi có nói là đại dương bao la cũng không thể nhận chìm được một con thuyền nếu không để nước nó vào. Đảng Cộng sản có hùng mạnh, có tàn bạo như thế nào cũng không nhận chìm được giáo sư Nguyễn Huệ Chi. Qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, chúng ta nhắc nhiều đến chuyện cảm tính và lý tính. Tôi mới nói cách đây một đôi phút, nếu thuần cảm tính thì giống với tâm lý của các động vật không có lý trí. Chắc chắn giáo sư không vậy. Có những người khác, có những người đang cầm quyền như vậy. Nếu thuần tính thì cũng giống như những robot vô cảm, chỉ biết hành động theo lập trình sẵn có. Chắc chắn giáo sư Nguyễn Huệ Chi không như vậy. Nhưng có những người đang cầm quyền họ như vậy. Đó là một điều nguy hại. Đó là một điều nguy hại. Tránh né sự thật thì tất yếu sẽ thất bại, thưa giáo sư. Cơ chế độc quyền vô tính vô cảm mất dân chủ này đã vô tình, nơi giáo sư đang sống, làm băng hoại đi xã hội, đạo đức con người, làm suy yếu Việt Nam đến mức độ như hiện nay. Đừng phản bội nhân dân, đừng phụ lòng tổ tiên. Hãy tỉnh ngộ lột xác để đưa đất nước chúng ta, đất nước Việt Nam cùng thắng lợi. Để đưa đất nước chúng ta, đất nước Việt Nam mới bền vững và được phát triển phồn vinh. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi trân trọng cảm ơn giáo sư Huệ Chi đã thức khuya để tâm tình với mọi người trên toàn cầu về trường hợp của ông, về cảm tính của ông, về lý tính của ông. Có thể tối nay sau khi hết chương trình này, ông ngồi một góc nào hát bài Riêng Một Góc Trời đấy. Vì hình như là bà đang ở bên Hoa Kỳ này rồi. Bà đang đi thăm con gái của ông và của bà bên Hoa Kỳ. Chúng tôi cầu mong mọi an lành với giáo sư ngày mai. Cầu chúc ngày đoàn tụ với bà rất gần đây. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Nam Phương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, anh Lê Sương, Đài Truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, Trang Giả Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Trong tâm tình biết ơn những người chiến sĩ, chiến binh đã hy sinh cho chúng ta, chúng ta cùng dành một ngày, một giờ trong ngày mai cuối tuần này để nhớ đến họ. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huệ Chi. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huệ Chi. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicaid, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên, Golden, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Trời miền thanh an, quê hương ta đó.